việc làm này họ có biết làm tốt không? Nó họ là
tùy vào nhà từ lòng biết là so với những cháu ở chùa họ chưa là những cháu ở chùa
mà đạo cho nên họ để cho đánh lộn đến đạo tại họ tin tưởng còn như thì là pháp của đạo Phật nhà chúng ta cho nên hôm nay biết là còn lớn thì hơi họ họ hết nỗ lực tu để còn ôm tập pháp được để tiến hóa không lớn không có hôm nay không còn nhận được như vậy cái gì đạo cũng rất khó tu tại vì nếu con dù nó có gian nan cũng như đi nữa nhưng chỉ nhắc nó còn một lần này chúng ta có thể không chứ nó không thật cho nên khi có đau phải biết đau của mình nó hoặc là tất cả những hình thang khi đau khổ nhau hoặc là ung thư nhau hoặc là bệnh gì nữa trong thân đừng sợ hãi tất cả các tham bệnh như thế khác như là các tham bệnh thường mà các tham khổ thường vô thường đừng sợ hãi lắm à có bệnh tật thì nó còn càng nhắc tâm bất động thanh thản là duy trì chúng ta để mình tâm sợ chứ ta cũng lo phận cho mình lòng đau đi đau nhất gì đau nó còn được đi bác sĩ học pháp của thầy rồi mình còn đi bác sĩ ra mình còn sợ chết mình còn sợ bệnh còn thầy thì cũng an toàn vì ở đây khó thảm họ đi rơi khỏi thân là ta cũng sợ mình đâu do mình làm gì chết ta cũng lo nữa rồi tâm bất động thanh thản là gì thì nó còn thấy cái cảm giác đầu nó bụng nó cũng tối trong tâm nhưng không dao động không sợ hãi nữa vậy mà cái người mà không dao động không sợ hãi một chút á là bụng đầu lúc bụng mắt không còn đau nữa nó hay đến cái mức độ thì nó phải có hay bị gian dạ là bệnh tật lui hết còn nó còn nhát à sợ hãi nó còn cứ ôm nó giò rồi ôm nó thở cái này nó còn tăng cường thêm đau nữa. Đừng có rờ, đừng có tạo cho nó thành con cưng với con. Rồi đó đau, cái gì vú ve, cái gì đó. Đừng có tạo được con. Đó là cái thứ, hỏi gì thì không dạ nó lên đi. Cái gì nó sẽ hết. Hỏi như thầy nói, tao chết, bởi vì ai cũng chết, mà sao sao mình lại sợ. Sao ai cũng mang mặt, sao mình lại lo. Sao? Mang ngoài tao biết mình là quất lẫn tâm mà không sợ mày nữa cứ vậy nó còn dùng câu pháp lý để giữ cái tâm mình cho khi họ giữ mạnh cho nó kiên cường thì nó mới thắng được thắng được mình nhau không có dùng câu như vậy họ không thắng nên nhớ tâm bất động chúng ta mà đi cảm tỏ chúng ta phải tin chỗ này sẽ đổ mình tao sợ đó có nghe mạnh gì vậy mình nói với mình thôi, mình nói với thân mình thôi, không nói dài á, giữ thật. Mà cuối cùng, rồi nếu còn nghe rồi nó mai mốt mình người nào mà đau mình mà được lên nó lận được, cái điều khác cho là chủ bệnh mà, phải không? Về có bệnh cứ đuổi giữ việc nào đi thôi chứ không có thuốc. Rồi mấy ông bác sĩ với mấy cái ông bác thuốc mày ế rồi biết, đâu có ai mua nữa. Thật sự mà thầy nói thật sự mình không có sử dụng cái gì để trị bệnh nhưng cái tâm bất động của mình sẽ là trị bệnh chỉ đặt vô nó là chân lý giải thoát của đạo Phật đâu có pháp nào mà tác động như thế được chỉ có mình để cho nó tác động làm cho mất tâm bất động của mình thì mình sẽ khổ đau ôm chân lý đạo Phật mà làm sao mà còn đau khổ nhớ chưa như ôm phao qua biển một người bệnh đau mà ôm cái câu tâm ấy lớn như là chúng ta ôm cái phao mà vượt biển còn thấy khi mà ở trên mặt biển mênh mông nó không có thấy bờ thấy đâu hết mà chỉ còn có cái phao có chỉ dành ôm để mình để mà thở đó thôi chứ không buông phao là chìm xuống biển mà chết liền rồi còn như cái người ở trên biển đó nữa rồi ôm cái phao cho chan ôm câu tâm ấy cho chan vượt qua nhớ được nhớ hết đừng có quên để rồi chết được nó tiếp tục nó tái sanh luân hồi, nó thành đứa trẻ, nó có khổ lắm hay không? Nó bỏ được không? Rồi cái chừng mà mẹ mà tập đi thế lên thế xuống, con khổ vô cùng. Ăn suốt nhiều khi nhai không được, có đang khỏi đâu nhai. Sao mà mẹ nhai nhổ cho con? Các con cứ nghĩ mấy con không ăn, không nhổ, không không nhai thì mẹ không biết làm cái gì cả. Nói như mẹ con cũng khổ như vậy. Vậy thì đừng có để cho tái sanh nữa, chấm dứt tái sanh. Mà chấm dứt tái sanh luôn rồi thì ngay trên tâm bất động mà thì sẽ chấm dứt tái sanh. Còn bảo nó chết nó không chịu nghe đâu mà nó thở hoài. Mà nó thở mà nó đau nhất chứ phải nó thở mà nó đừng đau mà thôi cũng do nó thở. Có phải không? Cho nên vì vậy mà làm sao mới mong bảo tự nhiên hơi thở nhập tứ tiền cho tập. Thì tứ tiền thì chắc không còn thở nữa. Như vậy là mình đã làm chủ được. Cố gắng như thế. Thầy cũng con người bằng xương bằng thịt cũng như vậy. Mà thầy hôm nay 80 tuổi rồi. Không, mà mấy con còn trẻ mà không lo làm cái điều này gì cũng nổi được không con. Cho nên hôm nay thầy không mình không tập gì dám bén mạnh vô thân của thầy thì là nhờ thầy bảo nó đi chứ phải thầy là không đã. Còn thầy không chết thầy bảo những người thân ví dụ như là bảo chú Mật Hạnh hoặc bảo người nào đó đào điều thầy cứ lắm anh đã đào cái quyền thấy không? Thở thước thôi rồi trải chiếu như đẹp chi chiếu trải chiếu như đẹp thầy nên bắt đầu thầy xuống thầy nằm, thầy nằm phía tường nằm nghiêng thì thầy nằm phía tường thở lưng thầy dặn không? Khi nào mà đời lâu mũi thì thấy rồi đó không thở đó thì ở trên cũng đất lóc gì không có tốt thầy thương mấy rồi có phải không? Thì thầy bảo rồi bắt đầu đó khi mà lắc rồi á nở đàng hoàng nếu không thúi đâu bởi vì thân cái này thì nó nằm đó chứ nó chưa thúi rồi. Rồi bắt đầu mới đem một cái cây xoài nó hoặc là một cụ chuối nó cầm nó đi rồi sau này rồi cho bà con ăn thì cho nên đối với thầy nó tự tại như vậy thì chết là mình nằm xuống mà chết không phải tốn hao hàng xương chỉ có cái kiến mà thầy thành nhà giữ cái y của thầy hàng ngày dùng cái chăn phải có bay một bát à cái y thường á không hai bộ đồ tức là hai bộ đồ ngắn này nè đó thầy có hai bộ đồ thôi chứ không hai bộ đồ dài một cái áo cà như thế này vậy để không người ta nói thầy quyết thủy cho nên vì vậy mà cái áo cà này thầy đắp thầy mặc vô đó coi như một cái thôi không. Còn cái y mà y dấn mà của các sư thì cái y đó nó rộng, nó giãn, nó rộng thì làm cái chăn, cái đắp khi nào có mũi thì có văn mồm nữa mấy con đắp cái chăn nó lên không có con mũi nào mà chung như vậy không? Mà để mà được cái việc sóc chăn ra có gì đâu cho nên khi mà thầy xuống đó mà thầy trải cái chăn mà khi nằm dưới cái quyệt rồi thì mà mình sẽ chỉ nó thở rồi thầy bảo thầy cứ nằm không có tốn giải tận nguyện này kia không có mua hàng hương đi cho thật mua hàng hương rồi bắt đầu nó rồi nó tốn tiền tốn bạc nhưng mà rồi cũng đi chôn dù cái hàng có tốt đi nữa cái quan tài có tốt đi nữa cũng là phải chôn thôi chứ đâu có để được đâu không có thành tốn tiền nữa. Để cái tiền của bộ hàng hương 5-3 triệu, 6 triệu là đó giúp cho cái người này thiện thật người ta đang cần gạo, cần cơm, cần thực phẩm thì giúp cho mình như vậy mình chết mình còn làm một chút cho đời cái đó là cái này còn biết tiết kiệm được tình yêu không? hôm nay nhớ những lời thầy dạy thấy không mấy con? Tâm bất động là tan. Và thường khi gặp ác pháp làm cho động tâm thì mấy con ta đi, thì mấy con sẽ không học tập. Nhớ chưa? Nhớ hết rằng đó là sẽ cứu mấy con. Tức là thầy đã cứu mấy con bằng cái câu thầy mà thì cũng buông lòng. Một lần tác ý nó chưa xong thì một lần thứ hai, lần thứ hai chưa xong lần thứ ba, cho đến trăm ngàn lần. Thì nói cái đó là sao? Còn bây giờ cái đầu một lần tác ý vào không có nhức đầu, nhưng nó không nghe đầu, nó nhức nữa. Tác ý là thứ hai nó cũng còn nhức nữa. Nếu mày mà không chịu đi tập tác ý một triệu lần coi mày có đi không? Còn cứ tác ý coi chứ coi nó hết được không? Chứ không phải là tác ý mà niệm câu đó đâu. Tác ý họ là vô thường. Cái nhức đầu này phải đi ra khỏi thân này. Khi thấy vậy thì ngồi thử con nghe còn nhức nữa không? Hết nhức thì thôi ta đi nữa. Mà còn nhức, bởi vì nghe nên bây giờ nó còn nhức ta đi nữa. Cái thọ này vậy là phải đi đi, không được ở trên thân, không được nhức đầu này, đi đi. Thứ hai, rồi ngồi lại im lặng lắng nghe cái cảm thọ này còn nữa không? Anh không còn thôi, mà anh còn cứ nữa, cứ vậy hoài đúng hoài, hay cuối cùng phải đi thôi. Cũng như mình có một cái người mà họ đến nhà mình họ ở, mà họ muốn thăm viếng cái nhà mình đuổi họ không đi, nhưng mình đủ hoài đủ điếc phải thì coi đi, có phải không? Không lẽ ai mà cái đuổi mà đủ hoài không đi, thì cái thằng bệnh này nó ở hoài nó vô chứ nó đâu phải là ở trong thân mình ra, có còn hiểu không? Ở hoài nó vô, cho nên vì vậy mà đuổi điếc nó mà không có gặp. Nhớ như vậy thì nó là mấy con đã tự cứu mình. Không có bệnh nào mà nó không đi đâu. Mấy con có tin thầy không? Thầy nói thật sự ra thầy đã đuổi được bệnh thì mấy con cũng phải làm được như thầy thôi. Thầy có cán gì không con đâu. Đức Phật đã làm chủ được sinh già và chết bằng cái câu như lý tác ý mà. Cho nên Đức Phật dạy cho mình có lậu hoặc thì tác ý, lậu hoặc chưa sanh à, có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh mà đã sanh thì diệt. Mà ta nói bây giờ cái lậu hoặc nó xanh là cái đầu mình nhức, cái bụng mình đau nè, nó đã xanh rồi thì cứ tự ý nó phải đi thôi. Thì nó ông Phật cũng dạy vậy, ông đã làm như vậy, ông dạy được như vậy, ông giúp mình thì mình bắt trước ông, mình làm theo thì cũng được như vậy. Thầy chẳng qua thầy có giỏi gì đâu, thầy cũng bắt trước ông Phật thì làm thầy cũng đuổi được mình thôi. Thì bây giờ mấy con cũng không có giỏi gì đâu, bắt trước thầy có phải không? À, bắt trước thầy được. Thì mình theo đạo Phật thì những người mà làm chủ sinh già bệnh chết là bắt chước những người đó, có phải không? Bây giờ đầu tiên á, Phật là người làm chủ sinh già bệnh chết vốn từ đạo tổ này là người đầu tiên. Đạo Phật là chỉ có nhiêu đó thôi. Rồi kế đó thì cả một cái thời gian dài 2555 năm mà cho đến bây giờ nó có nhiều người tu tập chứ không phải là có riêng thầy đâu. Nhưng mà họ tu tập rồi, họ nhìn thấy thiên họ không được, họ làm chủ được bốn sự đau khổ rồi, phải không? Họ muốn độ chúng sanh lắm, nhưng mà thiên nhiên không được, độ chúng sanh khổ lắm. Cho nên họ nhập nhằn, họ giàu như vậy, thân họ đâu có cần nữa mấy con. Họ tu rồi thì họ đâu có còn tham sống đâu, mà chỉ còn họ. Nhắc là khi mà thầy tu thì làm chủ được sự sống chết rồi, thầy cũng muốn giàu như vậy, nhưng thầy thấy quan sát dùng cái trí tuệ quan sát có một số người có duyên không được học, nhưng số ít nhờ cái duyên đó mà bây giờ thì con sẽ mới được đến bây giờ. Chứ sợ mà không có các cái gì đó đó thì chắc chắn là thầy đã giàu như vậy. Thì bây giờ mấy con thì thầy là
thầy, thầy có cái thầy nếu mà mình đã không sanh thì nó không diệt, nếu không sanh là lỡ mình chết mình là cầm cái gì rồi mình đi về đâu?
Nãy giờ con nói tâm bất động mà như vậy là con không hiểu tâm bất động mà thầy nói ngay kia nó tương thích năng thì sư bất động trong vũ trụ nó đã có sẵn rồi thì đi về đâu, cái gì chỗ bất động?
Khi mình chết rồi cái xác mình hết rồi, cái khí nó đi rồi, cái xác mình nó tan rời rồi, rồi nó
bây giờ đi đâu? Bây giờ cái thân của con á là cái thân ngũ uẩn phải không? À. Con lắm nè, cái thân ngũ uẩn này mà chết nó hoại diệt, nó không có hồn vật gì, nó còn linh hồn gì nữa nè. thầy không có khiến gì hết, thầy nói nó thành cái tạng hết, phải không? Nhưng hiện giờ đó con vượt cái thân con để con biết được cái trạng thái của vũ trụ bất động. Con chết đi rồi thì cái trạng thái vũ trụ đó là ác của ai? Còn bây giờ con không biết rồi, thì con tạo nghiệp ác này kia, con chửi mắng người này người kia, bây giờ nó theo đó mà nó tái sanh ra làm người này người kia nữa, thì đời đời kiếp kiếp con cứ tái sanh rồi. Còn giờ chỗ bất động nó còn tái sanh đâu, nó đâu có sanh dần, nó đâu có gì đâu. Còn bây giờ con không có chỗ bất động đó, nó sân hận, nó phiền não, nó theo cái dục của tâm con, cho nên con tạo cái nghiệp. Nó nghiệp chỉ nó sanh chứ đâu có linh hồn, đâu có cái gì đâu. Thằng hai con nhớ nhớ là một cái cây kia đó, nó là cây nó đang sống, nhưng mà nó có bông có trái phải không, có quả phải không? Con là con người đang sống, con cứ nhớ là hành động của chữ người ta là nó đã sanh ra bao nhiêu sẽ ăn không, chứ còn đâu có chết. Nhưng mà khi mà con chuyện hành, con bắt con ra, con cắt cổ, con ăn thịt nó đi, cái hành động giết của con đó là cái gì khác, nó sẽ sanh ra con gà. Hành động giết con gà đó, con cầm cái dao con cắt cổ con gà, cái hành động mà con giết con gà do cái tâm con giết gà để con ăn thịt đó, từ cái tâm niệm ác để giết con gà làm hỏng cho mình ăn, cái hành động ác con cái đó cái nghiệp, mà nghiệp thì do nó ba cái chỗ thân khẩu ý, phải không? Cái ý con nghĩ bây giờ mình cứ ăn gà đó giết để làm thịt, cho nên bây giờ cái thân con mất mát, phải không? Rồi con cũng cắt cổ đó, cái hành động đó do thân con tạo ra. Bây giờ cái thân tâm của con tạo ra mình giết con gà đó, không ngờ cái hành động nghĩa đó nó tương ưng, nó tái sanh, nó làm con gà khác, nó làm con gà khác. Con gà đó do hành động khác của con, do con. Bây giờ con nói con gà đó nó sanh ra, nó đâu có ăn nhầm gì với tôi đâu, ai làm gì nó làm tôi giữ cuộc sống đây mà. Nhưng không ngờ chúng bắt con gà đó lớn lên với chúng bắt con cắt cổ. Trời ơi, con ở đây sao tình cổ nó đau quá đi nè. Tại con sanh ra con gà đó, cái nghiệp của con, rồi bây giờ người ta cắt cổ con gà đó thì ở đây con phải đau cổ như sao. Con thấy có nhiều người đã biết hậu cắt cổ gà đó. Bây giờ chứ không cắt cổ tôi đi chơi nấu một cái trong này. Nếu mà con không tạo cái nhân quả đó thì làm sao con có đau cổ. Con hiểu không? Nó đâu có vô tình được, nó đâu có ngẫu nhiên được đâu. Ở trong cái quy luật của nhân quả của vũ trụ mà. Còn thấy không?
Còn mình ở chỗ bất động.
Nó đâu phải bất động. Thân tâm mình mượn thân tâm này để nhận ra cái bất động. Chứ đâu phải tâm con bất động. Tâm con là phải biết cái động, phải không? Nhưng mà nó nhận ra được cái bất động.
Con ngồi đây lăn xăng thì con nó không nhận ra được.
Mà bây giờ nó không có lăn xăng nữa thì nó nhận cái bất động. Cái bất động này với cái bất động của vũ trụ nó là một chứ đâu hai được con nữa. Thằng con có cái bất động riêng sao? Bởi vì chư Phật thì ở trong bất động một chung chứ. Niết bàn là niết bàn chung chứ đâu phải niết bàn riêng của ai, có cái niết bàn riêng. Con hại không?
Con hiểu chưa?
Nó thấy chưa? Cho nên ở đây thầy nói mấy con cứ chứa tâm bất động thì mấy con sẽ cứu. Bởi vì nó sẽ tương ưng với sự giải thoát của chư Phật. Nó là cái chân lý, mà cái chân lý của cái sự thật. Không ai thay đổi được cái này. Mà Đạo Phật đã nêu ra được bốn cái chân lý rất rõ ràng. Cho nên cái bài pháp mà đầu tiên Đức Phật giảng cho năm nghe kiều như chuyện giảng mà hôm nay thầy giảng cũng không có học ôm cái chương lý diệt đế, cái chương lý giải thoát, cái niết bàn đó. Bởi vì người ta nói niết bàn, nhưng mà không nói là tàn tâm niết bàn của chúng con. Cho nên từ xưa nói niết bàn thì tưởng sau đó có cảnh giới, khi chúng ta chết chúng ta về đó gọi là niết bàn. Cái sự thật đó, chúng ta đều là có cảnh giới niết bàn, nhưng mà những gì hay là cho nên nó thực tế và nó cụ thể, nó rõ ràng, chứ nó không phải có cảnh mơ hồ tùy tiện. Còn nghĩ có cảnh giới ở đâu đó biết mặt thì không là tự cho nên khi mà chúng ta tu chính, chúng ta nói không nói, tức là
ba cõi trời tự kia chứ không phải gì. Vì trước Đức Phật nó có ngoại đạo, mà ngoại đạo đã xây dựng 33 cõi trời. Cho nên Đức Phật tu chứng là nhìn đi tìm không có cõi trời nào hết, hoặc là mấy ông tự không. Thậm chí như người ta tưởng Đức Phật ở cõi trời đâu xuất mới ra cái gian này mở thành Đức Phật, phải không? Từ cõi trời đâu xuất rồi mới đến gặp, mới đến chui vào bào thai của bà Maya là mẹ của Đức Phật, không phải không? Mấy con thấy từ có trời đổ xuống, Đức Phật từ có trời đổ xuống, còn mình chắc là từ ở đâu cái điều đổ xuống thôi, mình đã không bằng Đức Phật đâu, nên phải quyền phải Đức Phật rất là siêu, nhưng mà sự không có cái gì Đức Phật. Cho nên ở đây những thầy ta thì mấy con hiểu biết rồi. Thầy là một người đi lắm, phải dối hoặc là người có kinh nghiệm rồi. Cho nên bây giờ ở đâu chúng ta cũng có chùa thờ Phật, nhưng mà cái pháp mà tu tập đúng hay là sai, trải qua một cái thời gian người ta thờ Phật đó, nhưng mà vì người ta tu không giải thoát, không làm chủ được sinh già bệnh chết, người ta mới nghĩ từ cái căn bệnh này là do cho nên người ta dạy mình. Ví dụ như bây giờ nó không có phải là già, không phải cho bắt đầu bây giờ có mấy người nói rồi bắt đầu bây giờ có số người nghĩ rằng ta tưởng là dạy chúng ta nghĩ rằng bệnh nhân chúng ta mang sanh thì chúng ta không có định. Cho nên bắt buộc chúng ta không có khởi niệm, nên lại có một cái phương pháp tu tập để chúng ta dừng cái ý thức của chúng ta. Nó bây giờ ví dụ như chúng ta theo một cái gì công án thì dùng cái thật đầu, hoặc là cái phương pháp khó nhận điểm buông của cái hoạt động tự giải để chúng ta không còn niệm khởi, thì cái điều đó là điều kiến giải của người chúng ta đem sang qua họ dạy chúng ta. Nhưng mà cái mà không niệm khởi thì tức là chúng ta sẽ ở trong cái vô vi, thì đó là cái ảnh hưởng của lãng gia, lãng giáo là vô vi. Còn cái mà chúng ta cúng bái tụng niệm cộng sư cầu an, đó là cái tư tưởng của người Trung Quốc chứ đâu phải của Việt Nam. Bởi vì người Trung Quốc nó có Khổng Tử, ông Khổng Tử này là đạo nhân đạo mà, cho nên ông phải cúng bái để tỏ lòng biết ơn đến này cái khác, dạ chúng ta niệm tĩnh. Các bạn thấy chưa? Đó là cái người Trung Hoa, còn cái người Việt Nam của mình thì chưa có. Cho nên bây giờ chúng ta chịu ảnh hưởng của nước này nước khác, chưa có. Mặc dù là thiền có cái thiền Túc Lâm Thiên Tử là do Vua Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông là một người có tài đánh giặc, nhưng mà đến mà vì tu thiền thì ông cũng ham tu lắm, nhưng mà đối với thiền thì ông lại mệt, ông làm sao không tỏ được. Ông lại mời người Trung Hoa ông tu thì không như ông không có được, mà nhưng mà hợp tình độ giữa thiền của Trung Hoa thành cái phương pháp của là Túc Lâm Thiên Tử. Tại sao? Tại vì ông còn sám hối nữa không? Phải không? Sám hối là tịnh độ chứ gì? Ông hợp tịnh độ, ông hợp với thiền vô vi của lão tử, hai bên để giữ cái tâm mình không niệm cái gì thì ông quan cái sự thật ra. Bây giờ chính Việt Nam mình có phương pháp tu, đó là tập phật. Vậy thì hôm nay là Việt Nam của mình, ngày mai người Trung Quốc có tu pháp này đi nữa thì người Trung Quốc cũng phải chịu ảnh hưởng của người Việt Nam. Người Việt Nam của mình phải dạy người khác chứ đâu có lý người Việt Nam mình đi học của người ta. Mình đi học từ thì lo cái giờ mình học chùa thì tất như cung đình, mái thì công chúc, phải không? Nhưng mà cuối cùng nhìn lại quý thầy mà kết cục bệnh nào hết, đi nằm nhà thương, từ ông thầy lớn đến ông thầy nhỏ ông nào cũng khổ sở, không có làm chủ được bệnh, phải không? Như vậy là pháp này sai pháp Phật rồi, pháp làm chủ mình tạm rồi. Thì hôm nay thì giữ giữ tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, mình làm chủ được mình là chỉ như vậy lên. Phật giáo này của Việt Nam, ai học cái này là học của Việt Nam chứ không phải là học của Trung Quốc nữa. Có phải không? Vì Việt Nam mình sẽ tiêu từ lúc này đến lúc khác. Campuchia dạy cho mình năm năm phương pháp tu của nó có tổng niệm, nhưng mà đâu có dạy mình cách thức làm chủ của mình tập, làm chủ sự sống chết đâu. Mình làm chủ được, mai mốt mình lên Campuchia mình dạy Phật giáo mình sẽ cho nó tu theo mình. Vì như vậy là Phật giáo mình tìm được này nước gì, có phải không? Phải không? Hạnh phúc vô cùng. Phật giáo của mình có mấy con ráng tu đi, tu mấy con làm chủ được, đâu có gì đâu. Người ta chửi mình làm bất động thanh tài, không giải thanh tài, không biết được gì. Đây là giai đoạn giải mà hàng ngày mặt tâm mấy con nó bất động, nó không còn ai làm động nó, chứ không phải con giữ tâm ngồi nhắc nó bất động, đó là mấy con ức chế ý thức mấy con thiền đúng không? Tâm mấy con dần động như thường, ý là chủ ý tạo tác, ý dựng đầu cảm pháp, mà làm sao mà bắt nó không nhắc như vậy được không? Mấy con để nó nghĩ gì nghĩ, nhưng mà ác pháp mấy con không chấp nhận nó đâu. Nó làm khổ mấy con thì không được, nó làm khổ người khác thì không được. Thì do đó cuối cùng thì tâm bất động của mấy con là bất động cái ác pháp, chứ không phải bất động là cái tâm của mấy con. Nhưng phần pháp không phải như vậy, đừng giữ sai gì đó. Cho nên ngồi đây mà mấy con nghĩ cái gì mà nó không làm khổ mình cũng đi, cứ mặc tình nghĩ, ai bỏ mấy con cả đó làm gì? Con người chứ đâu phải gọt cây gì đâu, không biết nghĩ
kìm kì.
Phải không mấy con thấy chưa? Cho nên vì vậy nó nghĩ cái gì mà nó không làm khổ mình của người. Mấy con nghe thầy nói đạo đức nhân bản như vậy, sống không làm khổ mình của người, thì ngay cái chỗ mà suy tư nghĩ mà nó không làm khổ mình của người thì cứ mặc suy tư chứ, nó có hại ai đâu mà sợ. Phải không mấy con nghĩ? Mấy con là con người chứ đâu phải là cục cây, cục đá, đâu mà bảo là đừng suy nghĩ. Thấy không? Vậy con cứ để cho nó suy nghĩ, nhưng mà nó không hại mấy con, nó không hại người khác thì được, nó không làm khổ mấy con, không làm khổ người ta, thì cái đó là tốt. Hiền Phật, hiền của Phật Việt Nam nói như vậy đó. Nó không phải là dạy cho chúng ta tu thành cây, thành cỏ, phải không? Cho nên từ đây về sau mấy con thấy mấy con tỉnh như thế. Nhưng mà ăn không động, ai làm mấy con cũng không động, không phiền não giận hờn. Người ta đem cơm dở cơm ngon để mấy con ăn chứ không chê của ai hết. Ăn no chứ không phải ăn sống, chứ không phải là ăn không ngon. Sao lại đã cơ tụi bay bữa nay dọn bữa cơm này tao thấy được ngán quá.
Cái gì mà
luộc nước muối vậy tao ăn cho được? Từ như vậy là mấy con mình chịu, mình nhậm tâm rồi phải không? Cho nên như vậy, cái gì ăn không là mình ăn, còn gì không chê không thèm. Cho nên vì vậy mà những người trong gia đình của mình, con dâu hoặc là tôi có những người mà làm giúp cho mình, họ thấy cô này tu hành sao tốt quá, không rời người này hết, mến một mình lắm mấy con. Còn mấy con thở chút, quét nhà gì mà dơ dữ vậy nha, thì cũng đều mấy con đừng làm vậy. Thầy nói thì kêu mấy con từ cái chuyện nhỏ nhặt đó, mấy con đã tự làm động mấy con rồi, mấy con tự làm khổ. Mình thấy dơ là mình muốn sạch, mình muốn hết đi, đừng có bước rồi nói cái này cái kia thì cũng được, mình làm khổ mình. Nhưng mấy con đây nghe lời thầy, mấy con sống tự tại vô nè, mấy con thích sạch sẽ thì mấy con thấy chỗ nào dơ thì mấy con cứ quét, ai rầy mấy con đâu, đừng rầy người ta, quét thì dơ, đừng rầy ai hết. Thì cái đó là mình làm chủ mình. Cho nên đối với thầy thì dù lúc nào cũng từ không có khổ, lúc nào cũng thầy nói sao thầy cũng vui. Thì muốn được mà vui gì thì luôn luôn thầy tiến về có nhiều đủ rồi. Anh nhớ nhân quả rồi thôi, không nhớ mấy con đồng tháng tuổi nào ta đã
I'm going to go to the hospital. Thank you. Ở ngoài người ta thấy con đang bước nhà chứ mình thấy con tu đâu. Còn
còn ngồi đó mà còn ngồi thiền mà con chấp tay về thì là biết là con tu rồi. Cho nên nó làm mạnh muốn làm cha tôi hiểu. Tôi nên mấy con nghe lời thầy giữ gìn cái tâm bất động, tùy thuận trong cái hoàn cảnh của mình mà giữ cái tâm bất động. Thì chắc mình cũng lộ cái tướng tu của mình cái chỗ nào hết thì chắc không ai còn nhiều gì. À bây giờ con hỏi thầy, con cứ ra đầu hoài phải làm sao? Câu thứ hai thì con nói con muốn vào cái bàn có được không? Câu thứ ba thì con ở đây thì câu thứ nhất là thì con giao đọc thì con cứ nói gì nè, ta cho mày đau đầu chết đi sao, mày tặng có đúng thuốc nào mà tặng có rờ cái đầu đâu, con nhớ vậy, khi nó đau chỗ nào con mình có rờ, con rờ nó nói con cưng nó cho mày chết đi, mày biết sao biết tặng bất động. Và vì vậy mà con có cái đối tượng nào cũng nằm đối tượng cảm thọ nó là con tu mang chứ không, con thấy con ngồi đây mà con đuổi họ là vô thường cái đầu ra mình đi mà mình còn đau nữa tập đủ quá nào mình đi thôi, con cứ về con đủ quá đủ chừng nào đi đó à, mình làm chủ được mình được đó, mà làm chủ được mình thì con tập một cách thời gian nữa sao thì con làm chủ được cho nên hôm nay mắn mình gặp được cái đầu đau là phước lớn lắm đó. Tại tại sao mình lại thở? Cậu chân đau là mình tu mà. Cho nên bây giờ thật sự ra mấy con mạnh thì mấy con học viện. Nhưng mà đau đó là cái đối tượng để cho mình nỗ lực tận cùng để mình quét nó đó. Như vậy mới biết cái pháp tu hành chứ. Cho nên vì vậy mà chỉ bây giờ mấy con có thanh đau, đau chỗ nào ung thư chỗ nào mà cũng hết chỗ nào mấy con cứ đuổi đi. Đuổi rồi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, con cứ bác sĩ sẽ khám được còn không? À, hôm đó nó còn ung thư rồi sắp chữa chế rồi, đến nay bác sĩ cứ khám lại nó, xét nghiệm lại, cái bệnh ung thư sao nó mất rồi. Hỏi có uống thuốc ở đâu? Nó không đủ uống thuốc rồi, tôi uống thuốc rồi. Không, các con cứ đuổi đi, cứ nghe bác sĩ nói là bây giờ con cái bệnh gì đó, con cứ ngay cái tên bệnh mà bác sĩ xác định đó, con cứ đuổi ra thì đi, con này phải là chỗ của người ta. Chỗ này là chỗ bình an, chứ không phải là chỗ bình an, chỗ này con cứ phân ý thức lực của mấy con nó đầy đủ những cái lực của thể nó làm cho mấy con trở về sự an lạc nhất của cuộc đời bản thân con chỉ được ở trong đầu của mấy con là cái bộ óc, mà cái bộ óc đó nó có cái ý cho nên con sử dụng hàng ngày các ý nó có cái đối tượng đau hàng ngày để đuổi cái bệnh đó thì mấy con phải biết gì, còn người ta không bệnh không đau thì người ta đâu có sống nói nữa đâu, cho nên người ta đuổi nhất vì nó có đau bệnh đâu. Còn mấy con có nhức đầu đó là nó thúc hối mấy con phải tu thúc cho hết cái đau này đi, cho nên vì vậy mấy con thở ra không tắc ý thì nó nhức, có phải không? Còn thở ra thì bây giờ ung thư thì nó đau ở trong người con phải không, mà con không có tắc ý thì cứ ngồi đó mình chịu đau tắc ý, cho nên cái tắc ý nhiều hơn cái người ta là người ta không đau người ta lười biết được, còn mấy con đau là không có lười biết được, có gì không? Sáng đuổi bệnh ra hết, cho nên đừng có sợ. Cho nên vì vậy mà trong khi đó khi bị bệnh đau đó là cái đối tượng để cho mấy con tu pháp như vậy ta biết. À, con xin vào niết bàn, niết bàn dễ lắm, không có gì đâu. Muốn vào mấy con muốn vào thầy chỉ cho vào rất dễ, giữ cái tâm bất động nghe không? Lấy cái ra mình cứ luôn mũi miệng rồi không có thở nữa không chịu được. Mà bây giờ nghe cái đầu nó nghe nghe nó tức mặt cứ tự nó không được nó tức bệnh chú cứ phụ vụ có người nào cho con thấy gỡ ra thì không gỡ ra chừng về thì 5-10 phút hay tiêu rồi, do nhất ban cũng có khó lắm chứ ở đây bởi vì thầy nói muốn vào thầy chỉ như vào thử thầy nó không biết cái đâu cái đó chỉ có dễ mà không có gì đâu. Bây giờ mọi người này thì người ta không có dám làm cái gì đó, sợ khi mà con chết rồi đó thì nói người ta làm gì mà con mình tự làm mình vào niết bàn với ai? Nhớ là cũng như bây giờ thầy tỉnh chỉ thì vào niết bàn, thì ai dám lại để bảo thầy tỉnh chỉ? Tôi bảo thầy tỉnh chỉ thì chết, thì chắc chắn là tôi đời đời tôi hối hận. Tôi bảo thì chết, bây giờ tôi làm sao thì sớm lại được đây, phải không? Cho nên cái chuyện mà làm cho người ta chết thì mình cũng dám làm, nhưng mà cái chuyện mà tự mình làm cho mình chết thì dễ. Mình chết rồi mình còn hối hận gì nữa? Cho nên thầy nói bây giờ mấy con muốn chết không có khó gì hết. Lấy cái khăn, lấy lời con đàng hoàng. Bắt đầu mấy con đem nhúng cái khăn ướt, thầy dạy cách thức để mình làm cái khăn. Thôi, khăn cho ướt. Bởi vì hễ nếu mà khăn ướt đó mình cũng không biết chưa thì nó sạch. Cho nên thì được. Cho nên mình lại vừa miệng vừa mũi mình lên. Có cái khăn ướt chát chứ. Ngồi bắt đầu ngồi đó không thở nữa nha. Còn mấy con làm cái dây mà nó sổ vô nó phải tự tại trong việc làm mà chứ không phải tự tử như vậy. Đó tự tử. Cho nên trong thời gian làm được gì Phật dạy cho tất cả các thầy là Phật quán thân bất tịnh. Khi mà quán thân bất tịnh rồi thì nhàm chán quá, cho nên một số người mới hướng người khác đi giết mình. Cho nên có số các vị đi theo đó mướn người khác giết để trả tiền cho họ. Tôi giờ được Phật tử cứu vừa năm 500-300 là mấy ông giết thì tôi cho nó chết cái thân này đi. Rồi tiền mình hết cho mấy ông. Thì mấy cái người mà làm thuê là mớ mà 5 cái mình tiền thì phải quá. Mà ngày xưa đâu có ai bắt tội đâu phải không? Cho nên vì vậy mà số tiền theo mà theo thật chết quá nhiều chứ không được làm. Mình muốn vào niết bàn thì mình phải tự tại tâm niết bàn. Bây giờ ví dụ như mình muốn chết thì mình phải vào tướng thiền. Mình nhập vào cái trạng thái của tướng thiền. Cơ thiền nghĩ gì tâm, tướng thiền thì thực thiền thiền. Họ nghe tướng thiền không phải là phương pháp để tu, mà phương pháp để nhập. Người nào tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự như nhận thánh giờ thì họ ở trên tướng thiền xuyên bãi ngày đêm thì tướng thần túc xuất hiện. Tướng thần túc xuất hiện thì có định duy túc. Định duy túc tức là định duy ý mình muốn vào cái thiền nào thì mà mình nhập được vào cái thiền định ấy. Gọi là định duy túc. Còn bây giờ mấy con chưa có định duy túc mà giờ cũng bịt miệng để tụi cho nó nhưng ở thì cái chuyện đó là tự tử chứ không phải là vào thiền định mà tự tử như vậy rất phụ cuộc đời của mình mấy con. Bởi vì mình được thân là khó, cha mẹ sinh ra là cả một vấn đề nuôi lớn khổ lắm mấy con, mà mình được gặp được chánh pháp của Phật nữa, phải nỗ lực thực hiện tu để làm chủ được thì đau khổ. Trước tiên mà ví dụ như mấy con muốn biết được cái pháp của Phật như nhiều là bây giờ mình đang có bệnh, đuổi bệnh ra khỏi thân mạnh khỏe rồi, bắt đầu bây giờ đó mình mới dùng tệ tâm bên mình thấy là duyên của mình không có đổ được người nào hết thì bắt đầu mình ra đi. Mà ra đi đâu có nghĩa là nằm để cho mình tự chết đâu. Mình bảo hết cho chị em những người như bây giờ mình ở chung trong tôi thấy là khi mà tôi đâu, tôi thấy tôi làm chủ được sự sống chết rồi, mà tôi thấy cái duyên tôi không đâu. Tôi muốn để lại một cái hình ảnh làm chủ được sự sống chết. Ngày mai chúng 8 giờ, tất cả các chị em hãy tập trung tại tìm đường này. Tôi sẽ ngồi trình chỉ hơi thở và nhắc nhiếc này. Con làm được vậy thì tình chỉ. Để đừng có lấy dây mà thắt cổ mà lấy cái răng bệnh miệng chứ giờ nghe lại cái kiểu đó cũng khổ đau, nó không thành niết bàn. Cho nên ở đây á mình phải tự tại chứ. Cho nên cái sự tu tập của những con đó, nó phải phải làm chủ mà làm chủ cho được nó đâu có nói thật là quyết tâm của mấy con là bắt đầu từ cái ngày hôm nay được nghe thầy họ hết xuống đừng có để một cái niệm nào nhớ luôn đừng có một cái hoặc là tìm mà tất cả mọi cách để ở ngân hàng mấy triệu bây giờ thì ra có lấy về chứ để không để bỏ uống thì cũng được bỏ hết bây giờ dạ hết còn tính gì nữa hết nghĩa là tôi sẽ thực hiện được cái phương pháp gì mà mình khởi niệm nhớ cái gì là tôi gạt xuống hết cho nên phải ngày đêm tâm bất động lúc bây giờ mới có một sức có vậy thôi đâu mà tu lâu đâu cái quyết tâm ý chí của mấy con có dũng mạnh hay không dũng mạnh mà thôi cái thắng được cái niệm khởi trong đầu của mấy con là mấy con có ý chí có dũng cảm có mạnh mẽ có muốn dạng lọc nó không còn mấy con mà yếu đuối thiếu ý chí cho nên ở đây thầy tìm ra một người mà có ý chí dũng mạnh thì rất khó mấy con không phải dễ thầy nói như thế này lúc nay cũng có tu có ý chí nhưng mà gặp những cái khó khăn cản trở mấy con không vượt qua đâu mấy con phục lui bỏ cuộc cho nên đó là cái người còn cái người có ý chí gặp khó khăn là người ta vượt qua người ta thành công chứ người ta không đầu hàng trước cái khó khăn đó là cái người ý chí người ta phải bây giờ người ta muốn đạt được cái mục đích đó mà giờ gặp cái khó khăn cái gian nan cái khổ đó là người ta vượt qua những cái đó mà người ta đạt được cái mục đích cuối cùng chứ người ta không bỏ cuộc mọi người không ý chí khó khăn cho họ thường thường chúng ta bỏ cuộc để rồi trải tìm cái dễ hơn để mà làm còn gặp cái khó này khó ăn quá bây giờ tôi buồn má khó ăn quá tôi bị gì không bị cái chung các bạn ừ mấy con cứ nghĩ vậy thôi còn mấy ông nông dân cày ruộng mà dịch cái mấy người làm ăn buồn má này còn màu già màu khác quá thôi mình thắng mà cái ruộng thì chịu được chứ mới vốn đi ra chợ vô cái gian hàng phố một quán khỏe hơn khó ăn hơn chứ ở đời thì người ta cũng vậy chứ còn cái ý chí ở chỗ nào đó
cho nên khi mà cái người tu tập là cái người không có nghĩ được cái ý chí quyết tâm làm cho được chứ không có người tu một ngày ngày nay chứa được ngày mai phải làm được ngày mai chứa được ngày mốt phải làm được chứ không phải là kéo dài để nghe từ ngày này thì thật ra có nhiều người tu tập theo cái phương pháp thầy có thể nói rằng 10 năm kia chứ chưa phải nhưng mà mấy con tu tiểu của mấy con là đê mê chưa phải là quyết tâm chỉ tâm liều chết một bữa cũng coi liều chết một bữa họ bây giờ ôm cái tâm bất động thành tâm mà giờ nó buồn ngủ cho mày ngủ đi kinh hành được tọa này á có được nó bắt đầu nó dụ nghe ngon quá rồi bắt đầu ngủ bởi vì cái tâm của mình nó khôn khéo nó nói rất hay nó nói gì cái chứng tự tu của nó nhưng mà nó dụ mình cho nó để cho mình mất cái ý chí cái nghị lực của mình rồi bữa nay nó dụ được ngày mai còn ở đây bữa nay gặp khó khăn quyết định là tập phải giữ gìn mình đêm nay phải ngày đêm phải nhất định là không ngủ là không ngủ còn chết đi ở đời người ta còn ham ngủ mà tu nhất định mà không ngủ thử hỏi mấy con bảy ngày đêm mà không ngủ thì mấy con chịu nổi không mà nổi thì mấy vị có gọi là ý chí còn người không nổi thì đâu có ý chí vượt qua cái hôn trầm thì mấy ngủ mà chưa nổi thì làm sao mà gọi là ý chí mà không nổi thì làm sao mà kiến tạo rồi nên tu hoài kiến tạo là tại vì người không ý chí gặp khó ở bây giờ thầy nói thầy thường nói với con là bảy ngày không mà giờ bảy ngày mà giờ còn sáng mà giờ bây giờ tu tới chiều rồi mà nghe con bếp nó nói thì thầy cần hết ý chí là phải bắt đầu hết rồi hết ý chí cho mình chết ở đó nhất định là tập giữ gìn đúng không có còn mà thầy nói rằng lừa đảo tao bằng cách này cho nên vượt qua cái lười biếng của mình cái mệt mỏi của mình thì còn cái con gặp mệt mỏi sao mà còn đi chỗ nào đó rất khỏe đi được buồn nữa
rất nhưng mà cái thân mà nó cái tâm mà nó an an lâu á, thời gian nó hơi lâu lâu á, thì lúc mà mình đi ngủ á, đúng giờ mình đi ngủ thì rất là khó ngủ không,
bởi vì nó an mà
nó ngủ không được. Con bị trường hợp đó nên con biết là
à, cái vấn đề mà cái thân mình nó an nó không ngủ mà nó tỉnh mà nó nằm yên lặng quá nó mà nó lăn tăn thì cứ để nó thức mà nó không nghĩ nó lăn tăn thì tốt như là
mà không có ngủ mà không có ngủ. Cho nên cái người tu rồi người ta tỉnh thức người ta được có ngủ,
ngủ tức là còn si không, mà si còn thì tham sân không, mà si nó không còn cho nên từ ngày này đến ngày khác mà người ta không ngủ thì tham sân. Cho nên vì vậy mà si nó phải phá cho sắc. Tại sao mà chúng ta phải có tâm của mình để phá tham hôn trầm? Mà phá được cái hôn trầm thì đi rồi, cái niềm si nó hết rồi thì tham sân. Cho nên ráng cố gắng tu tập để giúp cho tâm bất động. Nói chung là thằng con ở trong này không có câu hỏi là sư tu tập thì người nào mà tu tập thì bởi vì nó là cái về pháp luật tướng nhà nước đó, thì tôn giáo thì cái người nào cũng có quyền bình đẳng với nhau, cũng có muốn tu tập thì không ai mà cản được hết, nó là cái quyền của nó. Thì cho nên vì vậy mà con tu tập thì khi mà con tu được cũng đủ mười tám rồi, con quyết tâm tu tập cha mẹ không cản, không có người nào mà cản. Anh chị em quyết tu tập thì không có người nào mà cản. Nghĩ về tính ngưỡng thì không có pháp luật nào cản. Nghĩa là chúng ta tu tập là chúng ta phải theo cái phương pháp tu tập đúng ở trong cái chùa đó, nơi đó mình phải nhận ra thì mình phải nhận ra thì từ đó mình phải tìm được những con đường để giải quyết pháp chính sách có đạo lợi và giải có lợi. Cho nên khi dạy ví dụ đang làm bây giờ có một cái chuyện gì mà nó thuộc đặt cho tôi, nhà nước là cái người người ta sẽ bảo vệ sự sống của toàn dân, mà có người nào bị tốt thì ở đây tôi dạy tu tập như vậy, đây có bài bản có giáo lý của Đức Phật ở ngoài hoàn toàn, tôi không dạy sai cho này, còn cái người này tu sai làm sai chứ không phải là do tôi. Thì như vậy là không bắt tội được đến nội tình bắt được người nhất định do tình ai cũng có quyền. Cho nên người nào mà muốn đến đây tu tập thì sẵn sàng, muốn quy y thì sẵn sàng quy y, đây là quy y để cho mình bắt đầu thương theo ba ngôi tăng đạo, để cho mình có đương nhiên là mình có cái sự chấp nhận trong đó của mình làm được một cái ông để mình đi làm. Cho nên không có người nào mà buộc cái người khác phải theo đạo Phật mà phải tự tin mình tự tin thì pháp luật người ta sẽ ấm họ, là không có thứ không có khó khăn nên thôi. Cho nên trong khi chị em mình muốn tu, mình muốn cho em mình tu pháp luật muốn tu thì những đề tu đạo là cái vấn đề. Về vấn đề mà bị viêm xoang có ngủ thì chuyển sang ung thư thì ở đây con làm sao? Thứ nhất là con quá sợ đó thì con cứ đi bác sĩ của mình, còn nếu mà con không sợ thì ở đây mà ôi quá hãy để giải luôn tất cả các bệnh ở trong thân này rơi khỏi thân mà không có gì không lo lắng. Mà con gan dạ thì viêm son của con dù nó chuyển sang có ung thư nó cũng sẽ hết, nó không còn. Còn nó chết bây giờ con có đi bác sĩ tới trình chết nó gì, bởi vì cái nghiệp con nó hết rồi, bác sĩ bây giờ có thứ gì đi nữa có ung thư tới cái chỗ đó rồi thì bác sĩ cũng thua tay. Nhưng mà người tu theo Phật pháp thì chúng ta chuyển nhân quả, chúng ta chết thì chúng ta cũng không lo nữa. Và bây giờ mà chết không lo thì nó phải mạnh, còn con đường nào
mà bây giờ nó đang đau thì còn có cái cửa mạnh thôi, còn cửa đau đã có rồi. Thì bây giờ nó mạnh thì tốt, mà nó không mạnh, nó đau, nó chết thì cũng tốt. Có sao, đối với người đạo Phật thì trong chết có mà, không có lòng, mà chỉ có công tác mà lại phía chết, mà lại tâm bất động, không tạm là vô sự, lại không tiếp tục phát sinh trong nó. Còn con lo lắng đi bác sĩ, lo lắng thế này thế khác, thì cái tâm lo lắng đó nó tạo nghiệp do đó, nó do đó nó bị phát sinh. Ví dụ bác sĩ bây giờ thì cái bệnh này phải về ăn cái này cái nọ cái kia thì nó mới đủ bồ bổ, đủ sức nó mạnh, còn không thì mình quá sợ chết, mình về giết gà giết heo rồi ăn thịt, rồi bắt đầu bây giờ đó nó không chết, mai mốt chết nó cũng thành heo còn cái gì đâu. Còn ở đây là không làm cái điều đó, là không tạo cái nhân ác được, à là cái thân này chết mà không tạo cái nhân ác về quá khứ. Bởi vậy thầy nói bây giờ tất cả các con trước mặt thầy, người nào có bệnh cứ ôm chặt nó, tâm bất động thành tạng thì bệnh tật không còn có cái bệnh tật nào mà chúng ta không. Nếu còn có tin điều đó thì nó sẽ hết bệnh thế còn. Nếu còn không tin điều đó thì nó sẽ không hết bệnh. Tại vì tính lực, cái lòng tin, từ đó cái lòng tin nó mới đưa ra cái tính, cái tánh lực, cái lòng siêng năng của mấy con. Mấy con người ta ấy, còn mấy con không tin cho nên có khi các ý thì thật, tức là tính lực không có, à, cho nên vì vậy á mà cái sự siêng năng của mấy con có là do cái lực. Bây giờ mấy con thấy cái đường cùng của mình rồi, mình làm như thế này không thấy nào có cái gì mà cứu mình được. Con thân của mình, con là mình nặng nghèo nặng khó khăn, nào cũng cơ như áp đủ thứ hết, nào như son có mũ đủ loại hết, nói như cái thân này phải chết bỏ cho rồi đi, bệnh gì dữ vậy. Vậy nên ta chịu còn không nổi, bây giờ phải đủ thứ vậy thì chết bỏ đi chứ rồi. Vâng, cho nên vì vậy đó, bây giờ chỉ còn cách thức là ôm chặt pháp để vượt qua bệnh, chứ không phải tự tử cho thân chúng ta chết. Mà khi mà chúng ta tự tử cho thân chúng ta chết để trốn bệnh thì chắc chúng ta đã trốn. Cho nên chúng ta chỉ chuyển nó để cho chúng ta ở trên cái sự bất động của nó thì chúng ta chuyển hoàn toàn. Và có cái bệnh, cái thân bệnh như vậy là có đối tượng để chúng ta tìm. Chúng ta muốn hướng mình có khổ thì mình phải có cái đối tượng để mình tu chứ. Mà cái đối tượng tu là cái đối tượng lớn nhất thì chúng ta phải đáp ứng nhiều hơn người khác. Cho nên vì vậy, con có nhiều bệnh thì con phải đáp ứng nhiều. Bữa giờ phút bấy mình người bệnh mà còn cái gì nữa đâu. Ngon đáp ứng. Còn bây giờ mình chưa đủ cái lực của mình để vào niết bàn thì bằng vào niết bàn bằng cách này bằng cách khác là phải chừng nào mà mình ở trên tứ niệm xứ mãi ngày đêm tâm bất động thân thả an lạc vô sự, mãi ngày đêm nó còn không ngủ không đói ta, ăn người ta cũng bình thường như thế này mà tới giờ trưa người ta còn biết đói, nó khởi cái niệm đói tức là nó còn cái niệm, làm sao gọi là tâm bất động. Còn cái niệm khác nó muốn muốn thì đó là làm sao bất động. Cho nên suốt mãi ngày đêm người ta không đói không khát, tỉnh bơ không buồn ngủ không gì hết, cái người đó nó sẽ có tứ niệm có mãi ngày đêm. Thì mấy con cứ ta ý chừng nào mà nó đạt được đến lúc đó thì nó sẽ cái dạng này. Còn bây giờ mình chưa được thì cho nên nó có cái niệm đói khác này, thì mỗi cái niệm đó bây giờ giờ này giờ ăn nè, bây giờ cái niệm đói thì đi ăn, mình đi ăn bao giờ đi ăn rồi nỗ lực tu, mà mai kia mốt nọ giờ ăn này nó không đói nữa thì ai chịu đói đi ăn chi, tại vì nó bây giờ nó không muốn ăn nữa rồi, nó hết ăn rồi tức là nó sắp sửa nó thành thật, nó đâu có ăn thì do nó mà nó ăn chi, phải không? Mà cho nên vì vậy ở đây không phải là cái pháp để cho mình tiệm thực diễn ăn, mà cái phương pháp tu để tập bất động. Bây giờ nó còn động, ăn thì đi ăn, ăn rồi thì nó còn đòi ăn nữa sao? Do đó cho nên mình tu để đúng cái phương pháp của Phật, chứ không phải ức chế, không phải ép buộc cái thân của chúng ta bằng cái khổ hạnh này, bằng cái khổ hạnh khác. Nói vì vậy cho nên hôm nay thì mấy con đến đây được nghe thầy giải, thì thầy đã dạy con tu phương pháp mà không dạy lập dòng. Lẽ ra thầy phải dạy mấy con, từ lâu tới giờ thầy biết sắp thì dạy như 19 cái đề mục của đề mục. Nhưng thầy thấy cái thời đại này không thể tu lập dòng như vậy, mất thời gian quá nhiều. Tập luyện như cái chú Lào Ba như cái bé như thì tuổi đời của chú nó còn dài. Còn bây giờ tuổi như mấy con như thế này mà ngồi mà từ hít thở thôi thế này. Được con cứ ghi cái tên của con đó, thì sẽ ghi tên tuổi con nơi nào nó bắt đầu.
Đây thì con nghe cái tên chạy đi chùa thì con nghe cái tên cái
phủ. Được rồi, thầy sẽ ghi cho nó sau. Bởi vì khi mà quý y là coi như là thầy là một vị thầy đại diện cho ban ngôi tam bảo, thầy ghi đi cho con, thầy nhận con là đệ tử của tu viện sinh. Vậy từ đây về sau còn cố gắng khi mà quý y tam bảo rồi thì họ nghĩ giới thì con sẽ không thể giữ gìn năm giới cho con. Khi mà giữ gìn năm giới trọn vẹn thì thầy biết rõ là con sẽ giữ gìn năm giới trọn vẹn thì sẽ cho cái thẻ như cái thẻ giấy chứng minh. Còn con giữ giới mà không trọn vẹn thì có khi thì giữ gìn năm giới ăn chay được, còn có khi thì ăn mặn thì đèn cho là bắt giấy lại.
Con thầy cứ thầy là có những ở cái gì những ăn giống như là bán những ăn con những cái đậu bán những cái gì để mình ăn được bán được
có những giới cái trọng biệt
đó rồi bán năm chay là đấu rồi nè
rồi từ đó đó từ cấp giấy tờ rồi thì đời nó không có gì cấp gì thì kia phải sắp xếp gia đình như thế nào là để tưởng thôi sắp xếp gia đình như thế nào thế rồi mình phải nỗ lực tiến tới một chút nữa chứ không phải chỉ có thọ năm giới như tam bảo đây là chặng đường thứ nhất của mình không
thể anh chúng ta đi đây là đi có những cái bọn cùng ông dân như bọn hồng hải như đi 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 nam tổng hay là đi đi để tạm này đi cùng bọn anh đang tự ra cùng anh ngồi mà đi đi ông ở đó còn ba thì đi được đi ba ba mà chỉ là tay đi đi tạo này bọn như thế này thì chỉ là cái mãi đó bọn như thế.
Không, bây giờ nó nếu mà quý vị với các sư thầy xong rồi thì không có vòng đó cũng như là các sư thầy đại diện của ban tam bảo quý vị không có cần mà chỉ cần lo cái gì đó chỉ có khi quý vị mà sự gì đó
ai thay lên cái gì để thay mà đó bạn biết được của mình bỏ những cái gì đó bạn chỉ sợ hết
thầy coi như là Phật giáo chứ bây giờ con ở trong cái ngôi chùa đại thừa làm gì cho Phật giáo như nào đó là đại diện cho ba ngôi tam bảo
thì hơi quá chút như
giới này đang nhận được mình con tâm linh nhớ cũng như thầy thôi thì do đó con cứ giữ gìn giấy tờ thôi là con cứ giữ gìn họ để thầy thầy đã không có tu tu không có sao đối với thầy thì không có phân chia đại thừa nhưng cái đại thừa sai thì phải nói sai chứ không phải gạt bỏ ra còn sai chứ cùng nhau thì vẫn được suy nghĩ là giác cho tốt cũng như nam tông có cái sai của nam tông thì thầy sẽ nói cái sai để giúp cho các sư thầy đó là cái chính tất cả rồi các sư thầy sẽ dạy cho những người biết cái đường đúng này. Thầy là bọn mình cũng như nam
tông
có người đưa cái hơi này hỏi thầy người mới tắt thở thời gian bao lâu mới được cảm niệm có được tình trạng để sửa tư thế nằm ngay ngắn không và sự thật ra cái về cái sự cảm niệm này thì con nên đọc cái phương pháp cảm niệm mà coi theo đó đừng có giao phó cho các thầy đại thừa mình chết rồi cái mình mờ các thầy đại thừa đến đó họ tẩm liệm một cột có như thế nào có nhiều khi họ tẩm liệm đó người ta nói là đại niệm tiểu niệm. Tiểu niệm là họ học qua thời gian vô cùng, họ để nằm ở trong một cái tấm giả vậy, họ để ba cái sự dây, cái sự dây ở dưới chỗ này, cái tấm chân rồi bắt đầu nó họ gói lại, cái họ lấy một chiếc cái khẩu mình bằng cái gì đó, chiếc hai cái chân mình bằng cái gì, chân nhỏ chiếc cái bụng mình bằng cái gì, gọi là tiểu niệm. Còn đại niệm đó, nó mãi sự dây đấy, mãi cái sự duyên giải, trói mình cũng như là cái người gói cái mắt mình thấy, rồi nó mới bỏ vô trong cái quan tài, rồi họ mới yếm vô cái gì cả, họ nhét, họ chèn, họ mới chạy nắp, họ đinh. Thầy thì không có vậy đâu, để nằm tự nhiên như người cũng không có bó, không có bó, không có gói, không có chặt, mà sợ thì chút nhích. Nằm chút nhích cái gì, nằm chết rồi mà chút nhích cái gì. Cho nên ta đối với cái sự động niệm đó, họ cứ tưởng tượng ra cái này, cái khác, để rồi họ gói chúng ta như cái đồng bánh này. Cái tình mà cái người con mà nhìn thấy mẹ mình hoặc cha mình mà người ta nói như vậy thầy không, bây giờ khi mà cha mình hay mẹ mình chết thì con cái xứng nhau lời, khi đó mình dùng khăn thấm nước nấu ấm rồi lo cho sạch sẽ, khăn chết lo sạch sẽ, mặc quần áo mới cũng hoàn toàn. Rồi bắt đầu những người thân đó mới trong quan tài nó tải một cái tấm vải kín, mình chỉ tải dưới nó rồi tải một cái tấm vải, rồi những người thân mới mình kê tay nhau mới khuyên cái thân người thân của mình chết để mình để vào. Rồi bắt đầu đó thì mình sẽ phủ cái tấm vải trên cái đầu trước dưới chân sau, rồi nếu mà bên mặt bên trái mình nam tả mình nghĩ mình nam á thì bên tay trái trước mà nữ thì bên tay phải trước, nam tả mình nó có cái riêng biệt của nó, cho nên vì vậy mình chỉ để như vậy rồi không có cần bỏ gì hết. Ở dưới chân của mình, của người chết đó, ở dưới quan tài đó, quần áo gì của cái người đó đó mà mình thấy cần phải bỏ tẩm liệm thì còn mình thấy sai được thì mình cho con cháu chứ không có thích bỏ. Thì mình gõ vậy rồi cái đó thấy cái quan tài đó nó khác lại, để cho cái người nó như con người nó không có tiền đô tiền trại bộ tóc nó phục hình nghĩ rằng ở tầm đó nó sẽ không phục hình dữ lắm, có đâu làm chết. Mà khi mà trong khi mà cái người mà bị bệnh mà tập nó chết đó, nó không phải mà chết cái người đó, có khi nó còn dư sống lại. Cho nên trong cái khoảng thời gian, ví dụ như sáng chết tới khoảng thời gian chiều hai tiếng đồng hồ, chiều chết thì sáng mình cũng tăng lên hai tiếng, nếu nó hồi dương khoảng sáu tiếng còn thì cuối đúng 12 tiếng mà thì đơn giản thì nó sáng chết chiều chôn, tức là mình bỏ vô quan tài thì mình để nắp lại tiên vô có gì đó trong gia đình của mình chứ để cho con sống lại còn tiền chết đừng có để bãi trăm ngàn, để bãi trăm ngàn thân của mình nó sẽ mất ngang cho người lúc nóng hơn, rồi đồng thời nó nặng anh nếu mà của mình chết, người chết là mình di trùng hoặc là mình na chi di tiền thì cho nên mình biết là mình na chi thôi thì lo xong rồi trong gia đình đừng có trước ông thầy chùa tụng nam mô a di đà phật đưa dâm linh đừng có gì việc dâm gì mà đưa, cho nên vì vậy mà khi đó thì cũng làm rồi về nó đưa cho mình cho cái bánh người không thành tựu được, đơn giản. đó thì chúng ta cần phải hiểu biết những gì chúng ta cần phải nhập cái bài tắm liền
Thank you.
cực lớn, những cách chưa bị tăng là đầy đủ, còn không lớn. Nhưng mà chúng ta hôm nay có người bắt não ở đây rất đơn giản, rất cụ thể, rất là coi như là thực tế, mà tôi cũng khác. Còn quyết tâm quyết chí đến đây và xin nhập cô nhờ sự độ lượng của cô Út và tất cả các đoàn đạo ở đây. Con thắng được 7 ngày, cũng ở đây đi 7 ngày thì cũng trước là để giao duyên học pháp với ở tu viện Thiên Dương. Thì hôm nay thời qua 7 ngày con đã xin bố thì nhờ thầy quy cho con, và con cũng thọ giới thầy đặt cho cô pháp danh là Thích Minh Thiện. Thích Minh Thiện thì và đồng thời cô Út con đã nhờ cô Út tạo cho con cái duyên là giáo lý để con nắm vững cơ bản để tu học tự cầu là làm chủ được thân già thân chất. Thì cô Út đã rất vui vẻ hoan hỉ những gì cô mong muốn cầu giải thoát. Thì cô Út đã trợ giúp cô một số khách, chính con ôm một khối giáo pháp về tại tỉnh thấp của con ở, và con thấy rằng đúng rồi, đây là đảm bảo đây rồi Phật pháp tăng trên là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mặc dù là Phật đã nhập Niết Bàn trước trên 2000 năm, nhưng giờ tôi thấy con tưởng là Phật còn sống đã thế, và đảm bảo pháp đây rồi, đúng pháp thực tế cụ thể, và cầu giải thoát làm chủ được thân già bệnh chết và xá ly tham dục, và cái này là tháo gỡ những cái tham dục mong muốn của thế gian toàn cầu để tứ tu để được giải thoát làm thân lão bệnh tử. Và cô hôm nay thì cô kể qua quá trình 20 mấy năm con đã tu các chùa ở Bình Định, Vũng Tàu, Bà Rịa, thì con cũng là trong ban hộ niệm tụng niệm Phật tử, cũng hướng dẫn tất cả đi tụng kinh cầu an cầu nguyện sám hối thì đủ thức, nhưng mà trong gia đình và trong con bán thân con không giải thoát được, cũng phiền não không chi, cũng tu trước không được tháo gỡ cái gì hết. Nhưng hôm nay cái duyên con đến đây 7 ngày mà con thấy tâm tư con rất thanh tịnh, mà con thấy khác hẳn và không miên man, không lo nghĩ, không sầu muộn gì hết, cứ nắm chuyển cơ bản ôn pháp quy kính thầy, đi lời dạy của thầy và ôn pháp để mà tu. Và con xin cô Út đăng ký thêm 7 ngày nữa, và ngày mai con mới về để giúp công việc gia đình, vì con là gia dương còn bận biểu thì bốn phần trách nhiệm cơ đồ cho nên con phải ổn định gia đình rồi con một ngày nào con phải đến. Nên là con phải nói thẳng là ơn tôn gia hộ duyên Phật pháp đối với chùa tỉnh khắp chân dương, và cũng như đối với tam bảo ở đây và đức là thầy, con rất là vô cùng cảm xúc. Con ôm phố pháp về, con để cái bản nguyên của thầy và con trầm giáo lý, và con đã đánh lễ ba lễ, con đã trúng pháp đây rồi và đúng là minh sư đây rồi. Tại sao các vị từ đi tìm cầu ở đâu? Ở đây có minh sư, có pháp chính thức cụ thể cầu giải thoát là tham xả ly tham dục, không làm khổ người, khổ mình khổ người và khổ chúng sanh. Tại sao mình không nắm cụ thể pháp chính nhân quả? Chỉ có mình làm có tuân theo làm được hay không, chứ còn là pháp hoặc không sai, thầy dạy không sai, thì con cũng tự bản thân cũng rất bản thân quên hết. Là cuối cùng con xin là cũng trước hết cầu chúc cho ông sư trưởng lão pháp thể vinh an, và mình mong thầy cùng lưu đại thế để hướng dẫn chúng con trên đường tu tập để cầu làm chủ sanh già mất chết. Và con nguyện cho tất cả tu sĩ tăng ni Phật tử thiện nam tín nữ và tất cả chúng sinh có duyên Phật pháp nắm được giáo pháp của Phật cụ thể để học tu để cầu giải thoát luân hồi và làm chủ được thân già bệnh chết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Giờ hết giờ rồi em mới ngon. Bây giờ thì về ráng nỗ lực giữ tâm bất động, hàng lại chương trình. Mọi người bất động.